Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy ở nhân từ như cha các con ở đức nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo cho các con. Vì các con đong bằng đấu nào thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Tôi đứng ở dưới này bà con có thấy không? Tại vì tôi có họ với cha Kiêu. Tôi đứng ở dưới này hơi thấp. Trước khi chúng ta bắt đầu vào cái đề bài thứ nhất là thay đổi cái tật xấu, anh chị em nghe bài tin mừng hôm nay, anh chị em thấy là mình có cái tật nào cần phải thay đổi không? Tật gì vậy anh? Ai có thể cho biết là hôm nay cần phải thay đổi gì? Cái điều gì nó nổi bật nhất trong bài tin mừng ngày hôm nay? Yes. Xét đoán, cảm ơn anh. Đoán xét, xét đoán. Và các con hãy tha thứ thì sẽ được thứ tha. Một trong những cái điểm mà nó làm cho gia đình của chúng ta, nó làm cho cộng đoàn dòng tu của chúng tôi, nó làm cho cộng đoàn giáo xứ các hội đoàn không có bình an, không có hạnh phúc, là bởi vì chúng ta thường hay xét đoán lẫn nhau. Nhưng mà chút xíu chúng ta sẽ thấy rằng xét đoán không hoàn toàn là xấu. Và trước khi chúng ta đi vào cái đề tài đó, ở đây có bao nhiêu người có xeo khôn này không? Để tắt đi dùm nhé. Tôi còn nhớ có một lần ở trong tôi trước là giới thiệu anh chị em tôi là bây giờ hiện đang ở tại tu đoàn nhà Chúa ở tại New Orleans. Trước đây tôi là trà sở ở viện giáo sư Thích Xe Grand Terry. Hôm nay tôi cũng thấy có đám thầy cô với lại giáo dân ở giáo sư Thích Xe tới đây để tham dự. Hôm đó tôi đến thành trong nhà thờ rồi là anh chị em nhớ tắt phôn đi nhé. Mà nếu mà đang lễ đó, mà phôn mà nó có reo đó thì cứ để nguyên như vậy, đừng đụng lại vào. Tại mình thò tay vô là người ta biết mà. Cho nên cứ để nguyên như vậy, đừng có nhúc nhích gì hết. Kệ là tôi cũng làm lơ luôn, anh chị em cứ làm lơ đi. Hôm đó có cái bà cũng một cái hàng đầu. Tôi vừa bắt đầu giảng, bắt đầu vui giảng. Phôn nó bắt đầu tàng. Tôi cũng làm lơ đâu, nhưng mà tôi lấy lên mà thấy bà cúi đầu túng suốt rồi, thôi xong rồi. Tôi giận bà tức luôn, hóa ra bà cúi xong thấy ăn lố. Bỏ tay chấm xong. Rồi còn có một cha nữa, đang đồng tế, đây là cha già. Đang tiên nhiên đang đồng tế bắt đầu đưa tay ra truyền phép. Tôi thấy ông rùi như vậy. Mà biết cha bị sao? Không, cô nó không thấy nhỏ. Cho nên anh chị em nếu có phồn thì tắt nó đi chứ bây giờ đâu có trả lời được đâu. Đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu trước hết về tính tâm là gì. Và chúng ta tìm hiểu một chút về mùa chay. Anh chị em đồng ý không? Bây giờ mình đến tính tâm mà mình chẳng biết tính tâm là cái gì cả. Từ mình hát lớn giờ cứ nghe nói tính tâm. Mỗi năm hai lần cha sở mời các cha về nói. Tức là ngày mùa vọng nó được 3 ngày, mùa chay được 3 ngày. Mà mấy ngày đó ở Việt Nam gọi là tuần đại phúc. Anh chị em biết tại sao đại phúc không? Ở Việt Nam tôi nhớ cái kinh nghiệm của tôi đó, cái tuần đại phúc là bởi vì khi mà nhà thờ mà có tính tâm ấy, tôi không phải làm việc, cho nên cái đó là cái phúc lớn nhất của lợi. Cái phúc thứ hai đó là mình được nghe cha khách giảng, là bởi vì ông cha sở của tôi ngày xưa ở Việt Nam chúng là ngày thường giảng 15 phút, còn ngày chủ nhật là cỡ chừng nửa tiếng, cho nên nghe chán lắm. Thế nên có ông cha khách về giảng nghe gì nó mới lạ thì nó cũng là một cái khúc. Và cái khúc thứ ba nhiều người cảm nghiệm được đó là nhiều khi gặp mấy ông cha mà giảng mà có bằng bác sĩ gây mê đấy thì ở dưới ngủ nhất ngon lắm, còn đi cũng rất là hạnh phúc, bởi vì ở nhà mất ngủ tới đây thì ngủ được. Tính tâm là gì? Tính tâm là một cái thời gian mà chúng ta tạm gác tất cả những công việc ở bên ngoài để chúng ta lắng đọng tâm hồn. Và qua cái thời gian lắng đọng tâm hồn đó, mình tìm hiểu thêm là ý Chúa muốn gì. Và chúng ta kiểm điểm lại thử xem là trong năm qua, trong những thời gian mà mình đã là đi hoang, mình đã phạm những cái lỗi lầm gì để rồi mình thay đổi. Tính tâm có hai loại. Loại thứ nhất là tính tâm riêng, chẳng hạn như các tu sĩ hoặc là các linh mục trước khi thánh chồng hoặc là chính chức thì giáo luật bắt buộc có 5 ngày tính tâm chọn. Thì tính tâm như vậy để coi thử xem là cái việc của mình sắp sửa, cái lời khấn hứa của mình sắp sửa thực hiện đây, nó có phải là ơn gọi của mình hay không? Cái chức phó tế hoặc là chức linh mục của mình đây thực sự là ơn gọi của mình? Mình làm để phục vụ Chúa hay là mình làm vì một cái mục đích nào khác? Đó là tính tâm riêng. Và tính tâm chung thì ở trong các giáo xứ thường thường có 2 lần, một lần của họ, một lần của chay, để giúp cho anh chị em kiểm điểm lại thử xem là trong năm qua, suốt từ mùa họ cho đến ngày hôm nay, mình đã tiến bộ về mặt tâm linh như thế nào, hoặc là mình còn cái điều gì đó mình quyết tâm làm mà chưa được. Thì đây là thời gian để mình được nhắc nhở và mình cố gắng để mình có thể làm một cái gì đó trong những ngày cùng chay. Và vì thế cho nên năm nay cha sở đã quyết định là làm tinh tâm sớm hơn mọi năm, các bạn ơi, sớm hơn mọi năm, và làm vào ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, chứ không làm thứ 5, thứ 6, thứ 7 như các năm khác. Là bởi vì thứ 2, thứ 3, thứ 4, theo kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy rằng nhiều người có thể thu xếp công việc đi được. Còn thứ 5, thứ 6, thứ 7 là cái ngày mà phải bận rộn với việc đếm tiền này, cũng hơi khó đi. Nên tích tâm là vậy anh chị ạ. Cái công việc hướng dẫn của linh mục trong những cái buổi tính tâm như thế này, anh chị em nghĩ nó có dễ không? Anh chị em là những bậc làm cha làm mẹ, buổi sáng thật ra nhất là các anh chị trẻ, khi con của mình đánh thức dậy để cho nó đi học đó, mình thường thường mình phải làm cái gì cơ? Việc trước tiên là mình phải mở điện lên đúng không, để cho nó chói mắt để cho nó tỉnh, rồi sau đó mình phải hét lên thức dậy rồi, đến giờ đi học rồi. Mà thường cái phản ứng của con cái mình là như thế nào? Nó ngủ nướng khoảng ngang, nó kéo mền lên, quay bên trong cảm rằng nướng qua nướng lại đến khi nó khép rồi thì mới thôi. Cái công việc của các linh mục đi giảng phòng y như vậy. Cái công việc của tôi ngày hôm nay là tôi sẽ la lên, tôi sẽ hét lên cho anh chị em nghe phải thức dậy, tỉnh thức. Có những điều mà mình cần phải thay đổi. Và dĩ nhiên nói những điều đó ra không ai thích cả. Tại vì tôi phải nói như vậy bởi vì mình là cứ chơi bán bài lật ngửa đấy nhé. Thà mất lòng trước rồi được lòng sau còn hơn là chút xíu nó về rồi chửi thầm. Tại vì cái tính của tôi nó kỳ lắm. Thế tôi đã nói thì phải nói cho hết và nói cho là thẳng thắn. Tôi không giấu giếm gì cả. Bởi vì khi đọc tiên tri, sách tiên tri Ezekiel, Đức Chúa đã nói với tiên tri Ezekiel rằng nếu ta bảo ngươi nói với kẻ gian ác rằng là phải thay đổi đời sống, mà nó không thay đổi, mà không từ bỏ lối sống cũ đó để nó sống tốt hơn, thì cái đó lỗi của nó. Nhưng mà nếu ngươi không chịu nói thì nó sẽ phải chết và ngươi sẽ phải trả giá máu cho nó. Và vì thế cho nên tôi không có dạy gì mà lại đi, nghĩa là không có nói sự thật. Cho nên thà mất lòng ông, xin lỗi, mất lòng bà con được lòng ông, còn hơn là mất lòng ông được lòng bà con. Cho nên chúng ta sẽ nói với nhau những cái điều mà anh chị em sẽ không thích nghe. Cái công việc của một linh mục nhà phòng cũng giống y như là người thợ sửa xe. Cái xe đưa vào thì phải thay nhớt, tune up, thay cái nọ, thế cái kia. Mình đưa xe vào trong gara mà mình nghe thay mà mình có thích không? Mình đâu muốn đâu. Cái chiếc xe linh hồn của mình, thưa anh chị em, chúng ta đang trên con đường đi về với Chúa. Chiếc xe linh hồn này nó cũng cần phải có những cái cũng cùng cần phải thay thế. Nó cần phải có thời gian để bảo dưỡng. Và nhất là muốn cho chiếc xe của mình nó đi đến nơi bằng thang thì mình phải thường xuyên chăm sóc cho nó. Chính vì những lý do đó mà hôm nay tôi đến đây với anh chị em. rồi chia sẻ với anh chị em những gì đó, nó rất bình thường, rất dung dị trong cuộc sống, không có gì cao siêu cả. Anh chị em sẽ thấy được. Trong 3 ngày thiền tâm này, tôi chỉ ước mong điều thứ nhất là anh chị em lắng nghe và nhận ra những cái tật xấu, những cái thói quen xấu và những cái tính xấu của mình. Và điều thứ hai, cầu nguyện xin Chúa và lần giúp sức để chúng ta có một quyết tâm, chúng ta thay đổi ít nhất là một cái xấu nào đó. Như trong bài chia sẻ đến 10 giờ ngày hôm qua tôi chia sẻ với anh chị em, nếu mỗi người chúng ta thay đổi một cái tính xấu hoặc là một cái tật xấu thôi, thì đó cũng là cái điều làm Chúa vui lòng. Thánh Agustino nói rằng Thiên Chúa muốn chúng ta chiến đấu, nhưng Ngài không muốn chúng ta chiến thắng. Nếu chúng ta chiến đấu mỗi ngày, chúng ta cố gắng mỗi ngày, thì điều đó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chúng ta và sẽ làm đẹp lòng Chúa. Điều thứ ba, xin anh chị em chúng ta cầu nguyện cho những người, cho những anh chị em có thể là những người trong gia đình của mình, có thể là những người ở trong nơi làm việc của mình, hoặc những người chúng ta quen biết, những người đang bỏ Chúa lâu năm, đang thờ ơ lãnh đạo trước các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và bí tích Cảm Động, chúng ta cầu nguyện cho họ. Xin Chúa lãnh đạo tâm hồn họ để họ quay trở về với Chúa trong một cái thánh này. Tôi chắc chắn là trong mỗi gia đình chúng ta đều có những người như vậy. Gia đình tôi cũng thế. Để chúng ta cầu nguyện cho nha. Bây giờ điều thứ hai, chúng ta tìm hiểu một chút về mùa chay. Mùa chay là khoảng thời gian 40 ngày, bắt đầu từ ngày thứ tư lễ cho và kết thúc vào ngày nào anh chị em? Thứ mấy nữa? Năm tuần thánh vào lễ tế rửa chân là kết thúc mùa chay 40 ngày, không tính ngày chủ nhật. Tại sao lại 40 ngày vậy? Ai cho chúng ta cũng biết đó là vì Chúa Giêsu vào trong hoàng điện ăn chay 40 đêm ngày. Nhưng mà ở trong Cựu Ước có ghi lại cho chúng ta những cái sự kiện có liên quan đến con số 40. Thứ nhất là lục đại hồng thủy thời ông Noe là 40 ngày 40 đêm. Rồi dân con cái của Israel đi trong hoang địa 40 năm. Rồi những lính cho thám của Israel đi vào trong đất Canaan trong đó 40 ngày. Rồi tiên tri Elia đi tới núi Horeb 40 ngày đêm. Rồi tiên tri Jonah báo cho dân thành Nineve biết nộ trong 40 ngày, nếu không sám hối Thiên Chúa sẽ tru diệt cả thành. Những cái sự kiện nó liên quan tới con số 40 đó được Kinh Thánh ghi lại. Cho nên giáo hội có thời gian mùa chay thánh 40 đêm ngày là như vậy. Ở trong thánh lễ, trong suốt cái mùa chay này, anh chị em thấy trong thánh lễ ở trên bàn thờ chúng ta không có hoa, không có trang trí. Ở trong thánh lễ không có kinh vinh nhật, không có hallelujah. Ở trong mùa chay thánh, giáo hội mời gọi chúng ta cố gắng làm 3 việc. Thứ nhất là ăn chay. Thứ hai là gì cơ? Cầu nguyện. Và thứ ba, làm việc bố thí. Ba cái công việc này nó giống như là một cái thế liên hoàn, nó liên kết với nhau, thì giống như mắt xích. Ăn chay, cầu nguyện và làm việc bố thí. Nhiều khi người công giáo của chúng ta hay bị những anh chị em ở ngoài công giáo hay phê bình chúng ta là ăn chay cái kiểu gì mà kỳ cục. Ăn chay gì mà buổi sáng thì đánh tí tí, buổi trưa thì nghĩa là làm cho căng, rồi tối là đánh tí nữa. Mình nếu xét về cái mặt ăn chay, mình không ăn chay giống như các tôn giáo khác, nhất là những anh chị em Hồi giáo, mình thua họ nhiều. Ăn chay, cầu nguyện và làm việc bố thí, đó là ba công việc mà giáo hội mời gọi chúng ta thực hiện trong mùa chay. Và đặc biệt là chỉ có 2 ngày là ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh là chúng ta ăn chay và kiêng thịt. Rồi bây giờ mục đích của việc giữ chay là gì anh chị em? Có nhiều người không cần phải ăn chay, giết chay quanh năm ngày tháng để cho người nó nghi nhọn. Cái mục đích của giữ chay ở trong đạo Kitô giáo nói chung và ở trong đạo Công giáo thì chúng ta nói riêng, nó có những mục đích sau đây. Thứ nhất là tỏ lòng thống hối. Chúng ta ăn chay để chúng ta chứng tỏ rằng chúng ta đang thống hối hằng ngày. Ở trong Cựu Ước, ở trong sách Các Vua, rồi ở trong sách Sử Niên Biên, ở trong tất cả những cái cuốn sách ở trong Cựu Ước, các anh chị em thấy tương còn lại những nhân vật ăn chay hẳn mình để tỏ lòng ăn năn thống hối. Nhân vật thứ nhất là vua David. Khi vua David làm cái công việc kiểm tra dân số và bị Thiên Chúa nổi giận, Thiên Chúa ra hình phạt, thì ông David đã ăn chay, mặc áo nhặt rắt cho lên đầu. Và cái cử chỉ ăn chay sám hối của ông David đã khiến cho Thiên Chúa động lòng thương, và Ngài đã hối tiếc về tai họa đó và Ngài không trừng phạt. Cái nhân vật thứ hai mà chúng ta đã nghe ở trong mùa chay vừa qua đó là dân thành Ninive. Khi nghe tiên tri Jonah nói rằng nếu không ăn năn thống hối thì sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt, thì cả thành, từ vua cho đến dân, từ người cho đến thú vật, đều đã ăn chay rồi rắc cho lên trên mình, khóc lóc than van để tỏ lòng ăn năn thống hối. Cho nên cái mục đích của việc giữ chay, việc trước tiên là phải tỏ lòng ăn năn thống hối. Cái mục đích thứ hai, ăn chay để xin Thiên Chúa củng cố niềm tin cho mình. Chúng ta ăn chay và nài xin Thiên Chúa nâng đỡ, trợ lực chúng ta, ban thêm sức mạnh để chúng ta có đủ sức chống lại những cái cám dỗ của ma quỷ. Sức mạnh của sự ác nó được biểu hiện qua những cái câu chuyện ở trong Cựu Ước, ở trong sách Judith. Khi mà nghe tin quân địch là chuẩn bị tàn sát dân tộc của mình, bà đã ăn chay, mặc áo nhặt, rách cho lên đầu và cầu xin với Chúa như thế này: xin cho môi miệng con biết dùng xảo ngôn hoa ngữ, xin Ngài dùng bàn tay nhi nữ mà bẻ gãy thói kiêu căng của chúng, xin lắng nghe lời con thần cầu, xin làm cho lời con nói và mưu trước của con gây thương tích và sát hại những kẻ mưu toan làm tội ác chống lại giao ước của Ngài. Đấy, cái mục đích thứ hai là xin Chúa trợ lực, hoàn ơn giúp sức cho chúng ta để chúng ta có thể chống lại được những cái cám dỗ, những cái thế lực của sự ác. Và cái mục đích thứ ba là tìm hiểu và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Ở trong sách Daniel chương 10 câu 12 thuật lại rằng: trong những ngày ấy, tôi là Daniel đã ăn chay đền tội suốt 3 tuần như thể chịu tang. Tôi không ăn đồ cao lương mỹ vị, thịt và rượu cũng không hề nếm chút nào. Tôi cũng chẳng sức dầu thơm trong suốt 3 tuần đó. Tìm hiểu và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta thấy về việc ăn chay để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa. Ngài vào trong hoang địa 40 đêm ngày, ăn chay hãm mình suốt 40 ngày đêm để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa trước khi Ngài ra công khai rao giảng ở tại miền Galilea. Thưa quý ông bà anh chị em, tĩnh tâm là cái thời gian để chúng ta lắng đọng tâm hồn, để chúng ta lắng nghe lời của Chúa, rồi chúng ta ăn chay, làm việc bố thí, chúng ta cầu nguyện với cái mục đích là chúng ta xin Chúa nâng đỡ chúng ta, ban ơn trước sức cho chúng ta, để chúng ta tìm hiểu thánh ý Chúa, để chúng ta xin Ngài và nương giúp sức cho chúng ta để chúng ta có thể đến gần với Ngài. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái đề tài trước tiên là về đừng xét đoán và phải làm đi. Xét đoán là gì vậy? Ở trong từ điển tiếng Anh tôi thấy nó có hai ý nghĩa này. Thứ nhất là hình thành nên một ý kiến hoặc một sự đánh giá về một vật nào hay một người nào đó. To form an opinion or evaluation about something or someone.
Đó là ý thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là to decide or act as a church. Quyết định hay hành động như là một quả đạo. Tôi nhắc lại, xét đoán nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là mình dùng cái đầu, cái óc của mình để mà mình hình thành nên một cái ý kiến hoặc là một cái đánh giá nào đó về một vật hoặc là một người nào đó. Ý nghĩa thứ hai là mình quyết định hay hành động như là một quả đạo. Như vậy xét đoán nó có xấu không ạ? Từ bản chất của xét đoán nó không xấu. Xét đoán theo ý nghĩa thứ nhất tức là mình nhìn vào một cái gì đó để rồi mình dùng trí khôn, dùng cái sự quan sát của mình để mình có thể nhận định về cái vật đó, thì cái việc đó không xấu. Nhưng mà nếu chúng ta gọi là xét đoán người khác rồi chúng ta ra một cái kết án như là một hoàn toàn thì cái đó là cái xấu. Và chính cái đó là cái mà chúng ta phải nhận ra và chúng ta cẩn thận. Bây giờ chúng ta nói về cái xét đoán tốt, rồi sau đó chúng ta nói về cái xét đoán xấu. Có những cái xét đoán tốt ở trong đời sống của chúng ta. Các cụ, các ông, các bà chắc có lẽ là rành về cái vấn đề này. Nhìn trời, nhìn đất để mình có thể đoán ra một cái gì đó. Các cụ với các bác lớn tuổi ấy có thể giúp con được không? Cái câu mà ca dao tục ngữ để mình nhìn trời, nhìn đất để mình có thể đoán được. Sao được? Thấy cao thì nắng, thấy vừa thì lâm, vâng đúng chiều vậy. Đấy, cái đó là mình nhìn và dựa trên kinh nghiệm để rồi mình đưa ra một cái quyết định nào đó. Tôi xin đưa ra một vài cái câu: cơn đàn đông vừa trông vừa chạy, cơn đàn tây vừa cày vừa chơi, chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Anh chuyện chuồn chuồn đấy nhớ có thằng nó ra đằng trước ngồi cầm nó sẽ chỉ lên này, cứ ngồi cầm như thế này, ông đi qua bà đi lại phải làm gì đấy, đi báo thời tiết. Và tại sao mình nhìn cái sợi dây mình biết báo thời tiết? Thế mà nó lắc qua lắc lại, nó gió. Rồi còn mưa sao? Thì nó ướt. Còn nắng thì sao? Thì nó khô. Kiến đem tha trứng lên cao, thế nào cũng có mưa rào đất to. Đó là cái kinh nghiệm của cha ông, của ông bà ta xưa để lại. Rồi mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa. Mùng 9 tháng 9 có mưa thì con sắm sửa cày bừa làm ăn. Mùng 9 tháng 9 không mưa thì con bán cả cày bừa đi buôn. Đó là những cái xét đoán tốt nha chị em. Mình nhìn vào với cái kinh nghiệm, với cái nhận xét để mình đưa ra một ý kiến hoặc một quyết định nào đó. Cái đó là về trời đất nhé. Thế bây giờ ở trong sinh hoạt đời thường của anh chị em, anh chị em có cái kinh nghiệm nào về xét đoán tốt không ạ? Có ai có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm về xét đoán tốt nhé? Xét đoán xấu tôi khỏi phải hỏi. Tôi không hỏi xét đoán xấu đâu. Bây giờ mình thử coi xét đoán tốt. Theo cái định nghĩa thứ nhất tức là mình dùng cái đầu óc của mình nhìn để rồi mình đưa ra một nhận định và mình đưa ra một kết luận. Xét đoán tốt, anh có thể đưa ra một xét đoán tốt rồi. Thị trường chứng khoán. Cái đó thì dính tới bài bản đấy anh. Gambling. Có cái gì không? Có cái gì? Nhà văn. Về cái bệnh tim. Thấy mà bệnh nhân mà vô cứ ho su rồi nước mũi mắt ra, đoán nghe là bị flu không anh? Còn nhìn nữa không nhá? Dạ. Ok, cái đó thì chắc là tôi phải về tôi nghiên cứu thêm nha. Có ai có thể đưa ra một vài cái xét đoán tốt không? Dạ vâng, anh đứng lên anh nói. Con này ba da trắng không ạ? Tôi cũng nghe một câu chuyện khác cũng nói mà rất tự hào của người Da Vàng. Ngày xưa chuyện này kể ra là có những cái xu với tội kỳ thị. Người ta nói rằng nghĩa là Da Vàng ngày xưa Thiên Chúa dựng nên con người ta nặng lên, xong mới đưa một cái lỗ thứ nhất ra vào lò nước. Xong rồi ngồi chơi cờ tướng, chú cha chú con chơi cờ tướng với nhau rồi quên mất, mở ra đem thui. Thế là ra quỷ ra đen. Rồi bớt lò đi, cho một mớ khác vô, rồi đánh cờ tướng tiếp, vội vàng lấy ra. Chưa tới, thành ra. Rồi bắt đầu tới cái lưới thứ ba, bắt đầu vặn, ép chết lại, cho vô, mở ra, thành ra vàng. Cho nên người ta nói là Da Vàng là tốt nhất, nhưng mà chúng ta chỉ nói với nhau ở trong cộng đồng này thôi nhé. Có ai đưa ra một cái xét đoán tốt không? Nó khó vậy hả? Mất mày. Mất. Vâng. Nó rất đơn giản thôi mà không hiểu tại sao anh chị em lại nghĩ chi cho nó sâu xa thế. Có nhiều cái nó đơn giản lắm. Bây giờ anh đi mua một chiếc xe, được đầu tiên là mình làm cái gì? Ai trong này cũng đi mua xe rồi, tôi tin rằng là mình qua tới Mỹ này không ai mua xe mới ngay cả. Ai cũng có kinh nghiệm đi mua xe cũ. Tôi đi qua Mỹ là tôi biết kinh nghiệm đi mua xe cũ. Mở máy lên bắt đầu bước vô trong xe. À, mình mở máy lên xe, xe nó có tiếng nó kêu như thế nào, nếu nó kêu êm ái thì ok, mà nếu mà nghe mà nó có tiếng động lạ lạ thì mình biết ngay, đoán ngay. Mình nhìn cái xe, tuy nhiên mình đưa ra ngoài nắng rửa sạch sẽ, mình nhìn thấy nó hai màu, cũng màu trắng nhưng mà một cái trắng tinh, một cái thì cái là ngà ngà, thì mình biết ngay là nó có thể là nó đã bị đục rồi. Những cái xét đoán đó chúng ta sử dụng mỗi ngày, chúng ta xét đoán tốt, và cái đó là cái gọi là cái khôn ngoan. Vâng, anh giơ tay có chuyện nhiều hơn. Chút xíu nữa em sẽ nói đến cái chuyện đó. Ca dao cộng ngữ của chúng ta không phải là cái gì tốt nhé, có nhiều cái rất xấu, và cái xét đoán đó đi ngược lại với phù hợp. Chút xíu nữa cứ bình tĩnh ở đây. Mình đi mua một cái nhà, anh chị em có mua nhà là anh chị em biết rồi không ạ? Điều đầu tiên là mình phải coi thử xem là neighborhood như thế nào. Ngày xưa khi tôi qua Mỹ rồi tôi mua nhà xong thì người ta mới chỉ cho tôi. Tức là mình đến mình mua mỗi khu đó, mình phải coi xung quanh thử xem là nhà nó được đội cái xe lên mà bốn cái bánh nó hết mắt rồi không? Mình coi thử xem là cỏ người ta cắt như thế nào, coi cái neighborhood. Nhìn vào cái đó để mình xét đoán, mình biết là khu này nó tốt hay nó xấu. Rồi mình bước vào trong nhà đó, không mở hết, không mở máy lạnh. Mùa đông mình bước vào nhà không thấy mở hết mà mình thấy nhà nó lạnh như là cái tủ lạnh, mình biết cái insulation của nhà đó là okay. Mùa hè mình vào nó nóng y như bên ngoài, mình biết là insulation nó nóng rất, mình biết là mua nhà này sẽ rất là tốn máy lạnh. Cái đó là xét đoán tốt. Cái đó là những cái mà chúng ta sử dụng mỗi ngày. Tôi nhớ có ông chú của tôi, ông mua một căn nhà. Ông mua nhà xong rồi, nhưng mà ngày nào người cứ đến là ông ta bực mình với thằng hàng xóm. Bởi vì lá ở bên nhà nó cứ bay qua nhà ông. Mua nhà không chịu coi thử xem là cái nhà bên đó nó có bao nhiêu cây. Rồi nghĩa là anh chị em biết là cái khu đó mà cây thông đó mà rớt xuống mái nhà là hư mái nhà nhé, không qua sức tấn. Cho nên mình dùng những cái
con mắt mình thấy để mình xét đoán. Ở trong đời tu của chúng tôi cũng vậy anh chị em. Một cha hoặc là một sơ mà phụ trách về ơn gọi mà nhận đệ tử hoặc là người vào đi tu thì phải có cái óc xét đoán, dĩ nhiên xét đoán tốt nhất. Tức là mình coi thử xem là cái người này nói với mình trong một vài câu đàm thoại thôi, xem là người này có bình thường hay là không, xem là cái người này có cái khả năng phán đoán đúng hay là không. Bởi vì phán đoán về luân lý mà chật một cái là tiêu ngay. Ở trên làm việc ơn gọi cũng phải có khả năng để xét đoán. Rồi anh chị em thấy mà cái việc xét đoán tức là mình nhìn những cái bên ngoài để rồi mình đưa ra được kết luận rằng chúng ta làm mỗi ngày. Anh chị em buổi sáng ra đi làm mà mình thấy là vừa mới ra khỏi nhà và thấy cái là đỏ lòm mà xe nào đỏ lít hết thì mình biết là chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Rồi mình phải tránh đi, mình phải đi đường khác hoặc là mình nhấn GPS chỗ nào nó bị kẹt xe mình đi đường khác. Đó là những xét đoán tốt. Và cha là mẹ, anh chị em là bậc phụ huynh, anh chị em cũng thường hay xét đoán, không ạ? Bây giờ nhà mình có ba quả bom nổ chậm mà bây giờ có thằng nào tới nó làm anh hùng, nó muốn làm liệt sĩ, nó vác bom về thì anh chị em làm cái gì? Là cha là mẹ, điều đầu tiên là mình nhìn thử nó xem là nó là người gì, nó da trắng hay da vàng, có phải da vàng là tốt nhất hay là không. Rồi sau đó mình phải nhìn thử xem là nói chuyện rồi mình mới biết rằng ồ, anh chàng này học hành ở đâu, có khả năng để mà gỡ cái ngòi nổ của trái bom nổ chậm này hay không. Chúng ta dùng cái sự xét đoán mỗi ngày, những cái sự xét đoán tốt có chứ không phải là không. Rồi bây giờ đến xét đoán xấu, tôi nghĩ không cần phải hỏi, bởi vì tức chúng ta hay nói ra và hay xét đoán những cái điều xấu của người khác rất là dễ. Tức là theo cái định nghĩa thứ hai, tức là mình đưa ra những kết luận và kết án người khác, nhận xét và kết án giống như một hoàn toàn, giống như một hoàn toàn. Và tôi nghĩ rằng người Việt của chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì ca dao tục ngữ. Nhất là các ông các bà, xin lỗi các ông các bà, và nội và ngoại của con một chữ bẻ đôi không biết, nhưng mà nói đến thơ văn là nó ra xối xả. Thằng nào chán ngắn đầu to, quanh năm chỉ biết chăn bò chăn trâu. Có đúng không các bạn? Đấy, xét đoán xấu ấy, mà nó cứ từ đời nọ qua đời kia, nó tồn tại ở trong văn hóa của chúng ta. Cho nên gặp thằng con rể tương lai mà bước vô một cái chán ngắn đầu to, rồi xong rồi con. Thằng này là chỉ có chăn bò chăn trâu. Xét đoán xấu đấy anh chị. Người nào phi hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người. Thế thì cả cái đất nước Đại Ngàn với cái chú. Mình đưa ra những cái xét đoán rất xấu, mình khẳng định như vậy. Chưa hết, những người phính phính mặt mo, chân đi chiếc bát, có cho chẳng màng. Thế thì cái anh tổng thống Bắc Hàn ấy, cái anh chàng gọi là Kim Jong Un ấy, mình bảo anh chàng như thế nào? Ai chưa thấy dung nhan của ông tổng thống Bắc Hàn là giờ này lên internet đánh vô Kim Jong Un là sẽ thấy nó không hoàn toàn như vậy anh chị em. Nhưng mà mình cứ dựa trên những cái đó để rồi mình đưa đi những kết luận. Những người mặt nạ môi dày nghịch ngủ trời đất biết ngày nào khôn, mặt nạ môi dày chứ nhìn qua bên châu Phi có ai ngồi không? Hết sức vô lý. Ấy thế mà mình cứ vui vẻ, mình đưa ra những cái lời kết luận rất là gọi là tự tin. Cầm môi hay hết bỏ môi hay gần để môi ăn thôi. Tôi thấy những cái câu ca dao tộc nữ này nó chẳng đúng đi nào. Mà nó có đúng đi chăng nữa thì chỉ cùng một vài cá nhân nào đó, rồi sau đó mình áp dụng tất cả mọi người, cái đó không có đúng. Cái đó là rất là bất công. Những người lỗ mũi hách lên của xe chất đống một bên cũng nghèo. Tôi nhớ ngày xưa ở bên Việt Nam, tôi có bạn gái nhận về Hà Nội, tôi vừa mới nhìn thấy cô ta một cái phèo ngay lập tức, gạch thẳng. Phải lỗ mũi cô thì hách. May mà lấy nó thì cả đời về nó làm đôi mọi cho nó, không giữ được đồng nào cả. Các ông các bà đừng nghĩ thử coi, có bao giờ mình sẽ đoán con dâu để nhà mình dựa trên những kinh nghiệm dân gian không? Có đấy. Những người con mắt óc nhồi, trai thời đến vợ, gái thời sát phu. Những ai có những cái xét đoán như vậy, xét đoán xấu về người khác, thì gia đình nó không bao giờ vậy. Con cái trong gia đình nó sẽ không bao giờ nó phục vụ mình. Và gia đình đó khi không có hạnh phúc, không có bình an, thì gia đình nó sẽ không bao giờ có niềm vui. Và dĩ nhiên, cái sự gắn bó, cái sự cảm thông yêu thương trong gia đình sẽ không bao giờ hiện diện. Tôi đơn cử ra những cái xét đoán xấu đó để anh chị em thấy rằng nó rất nguy hiểm. Bây giờ tôi xin mời anh chị em nghe một vài câu chuyện mà những cái xét đoán đó nó dựa trên những cái hành vi cử chỉ, xem vậy mà không phải vậy, nói theo kiểu người nào, thấy vậy mà không phải vậy. Tệ hơn nữa là khi nhìn vào những cái hành động cử chỉ đó đưa ra những cái lời kết án rất là bất công. Ba câu chuyện. Chuyện thứ nhất, trong một lớp học, thầy giáo kể một câu chuyện như sau. Một con tàu du lịch gặp nạn trên biển. Trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền cứu hộ. Trên thuyền cứu hộ chỉ còn thừa duy nhất một chỗ ngồi. Lúc này người đàn ông để vợ mình lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm hét lên với người đàn ông một câu. Kể đến đây thì người thầy giáo hỏi các học sinh, các em đoán thử xem cái người vợ đó hét lên câu gì. Tất cả học sinh đều phẫn nộ nói rằng, bà ấy hét lên rằng, em hận anh, em đã nhìn lầm người rồi, cái thứ am xanh quý tử. Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé. Cậu học sinh nói, thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi, em nghe qua câu chuyện này rồi hả? Cậu học sinh lắc đầu, dạ chưa, nhưng mà mẹ em trước khi mất đã nói với bố em như vậy. Thầy giáo xúc động, em trả lời rất đúng. Cái người đàn ông ở trên cái thuyền cứu hộ được sống đó, ông ta trở về đất liền và sau đó nuôi nấng đứa con gái lớn lên. Khi ông ta chết thì người con gái lúc sắp xếp tất cả những cái đồ đạc kỷ vật của ông phát hiện ra quyển nhật ký của bố, mới biết rằng lúc đó mẹ của cô ta đang bị bệnh ung thư. Trong giây phút quyết định, người chồng đã giành lấy cơ hội sống duy nhất về mình. Trong nhật ký ông viết như thế này: anh ước gì anh và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể, vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương và sâu thẳm. Anh xin lỗi. Anh chị em thấy, nhìn một cái hành động như vậy đưa đến một cái kết án trông vậy mà không phải vậy. Anh chị em suy nghĩ thử xem, ở trong đời sống của chúng ta, ở trong sinh hoạt hàng ngày, ở trong gia đình, ở nơi chúng ta làm việc, chúng ta có bao giờ rơi vào trong tình trạng mình đi đến một kết luận, kết án người khác bất công như thế này? Chuyện thứ hai, chắc có lẽ nhiều anh chị em đã nghe chuyện về Khổng Tử. Khổng Tử trên con đường đi từ bên nước Lỗ sang nước Tề, và lúc đó là nước Tề đang vào trong tình trạng mất mùa, đói kém xảy ra, cả nước đều đói. Thì các thầy trò đi đến một cái làng đó, thì có người đã đưa ra và biếu cho Khổng Tử một ít gạo để nấu cơm cho các học trò đó. Thì trong khi Tử Lộ, Khổng Tử có hai người đệ tử, tức là Tử Lộ và Nhan Hồi, hai đệ tử rất thân tín. Trong khi Tử Lộ dẫn anh em vào trong rừng hái rau, thì Nhan Hồi là đệ tử thân tín của Khổng Tử đã được phân công ở nhà nấu cơm. Khổng Tử lúc đó đang nằm đọc sách ở nhà trên, bỗng nghe thấy cái tiếng cốt ở dưới bếp, và ông ngoái xuống nhìn thì thấy Nhan Hồi mở cái nồi ra lấy cơm, nó nắm nắm lại, ngó trước ngó sau không có, và bỏ trong miệng ăn. Khổng Tử ở trên nhà thất vọng, và ông đã thốt lên: ôi chao ơi, học trò bậc nhất của ta mà lại ăn vụng hèn hạ như vậy sao? Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nơi hắn thì bây giờ tan thành mây khói hết. Khi bữa ăn đã dọn lên, thầy trò ngồi xuống, thì Khổng Tử mới lên tiếng hỏi học trò thử xem là hôm nay chúng ta có nên cúng cha mẹ hay không. Thì tất cả học trò Tử Lộ cũng như các học trò khác đều nhao nhao là: dạ vâng, chúng ta nên cúng để nhớ đến ông bà cha mẹ tổ tiên. Riêng với Nhan Hồi, là người mà Khổng Tử thấy ăn cơm mà chỉ biết, Nhan Hồi nói rằng: dạ thưa thầy, chúng ta không nên cúng. Khổng Tử mới hỏi tại sao. Thì Nhan Hồi bảo rằng: bởi vì cái nồi cơm này nó không được sạch. Khổng Tử nói: đúng như vậy, con nói đúng, nồi cơm này không được sạch. Nhưng mà Khổng Tử trong đầu nghĩ rằng cái nồi cơm không được sạch là bởi vì con đã ăn không rồi. Thì sau đó Nhan Hồi giải thích tiếp: thưa thầy, con nghĩ là không nên cúng vì trong lúc mở vung ra xem cơm trong nồi đã chín chưa, thì tự nhiên cơn gió mạnh thổi qua và làm cho bụi bặm và bồ hóng ở trên gác bếp rơi xuống. Con vội đem vung lại nhưng vẫn không kịp, cơm ở trong nồi đã có đầy bụi ở mặt trên. Sau đó con mới vét cái bên trên và con tính vứt đi. Nhưng mà bởi vì con thấy chúng ta từ trước đến nay không có cơm ăn, chỉ ăn khoai ăn mì, cho nên con nghĩ rằng phần cơm này con ăn trước để anh em ăn lại phần cơm sau. Và vì thế cho nên nồi cơm này không nên cúng. Lúc đó Khổng Tử mới ngửa mặt lên và thốt lên như thế này: ôi chao, thế là trên đời này cũng có những sự việc chính mắt ta trông thấy tỏ tưởng mà vẫn không biết rõ thực hư. Một chút nữa thôi ta trở thành một kẻ kết án hồ đồ và bất công. Khổng Tử là một vĩ nhân, nhìn, suy nghĩ, đưa ra kết luận. Nhưng mà cái kết luận của ông ta kết án thì trò. Cho nên câu chuyện đó chứng minh là thấy vậy mà không phải vậy. Ở trong cuộc sống của chúng ta, tôi tin chắc là anh chị em đã có kinh nghiệm về chuyện này, phải không? Mình nhìn thấy câu chuyện nó rõ ràng như vậy, nhưng mà không phải vậy. Câu chuyện thứ ba: vừa nhận được điện thoại, ông bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng ông bác sĩ, người cha nói ngay: tại sao giờ này ông mới đến? Ông không hay biết là con trai tôi rất nguy kịch hay sao? Ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy? Bác sĩ điềm tĩnh trả lời: chỉ lỗi ông, lúc này không phải là ca của tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đã đến ngay rồi, và lúc này tôi muốn tĩnh tâm một chút để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Người cha giận dữ nói:
tích tâm à? Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tích tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì? Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời: tôi sẽ nói điều mà ông Job đã nói trong Kinh Thánh: thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa. Các bác sĩ thường không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai của ông. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và dĩ nhiên phải kể trông và ân sủng và quyền năng của Chúa. Người cha phàn nàn: quyên lên người khác khi bản thân mình chẳng dính dáng gì, xem ra quá dễ đối với ông. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại thì bác sĩ miệt mài mấy giờ liền trong phòng mổ, và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc. Cảm ơn Chúa, con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô y tá vừa mới phụ giúp tôi. Không chờ câu trả lời của người cha thì bác sĩ tiến thẳng và ra khỏi bệnh viện. Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay: loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế chứ? Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng của con trai tôi như thế nào. Cô y tá cúi xuống tuôn trào nước mắt. Trong xúc động, cô chậm rãi trả lời: thưa ông, con trai duy nhất của bác sĩ ấy bị tai nạn mới qua đời hôm qua. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo, ông ấy tới ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác sĩ trở về tiếp tục lo an táng cho đứa con yêu quý của ông ấy đấy. Ông có biết không? Giống như là các học sinh trong lớp, giống như Khổng Tử, giống như người cha của một đứa con đang nằm để chờ phẫu thuật ở trong phòng. Tôi và anh chị em đã rất nhiều lần chúng ta đã có những cái xét đoán xấu về người khác, và tệ hơn nữa, chúng ta kết án người ta một cách rất vô lý, rất là bất công. Dĩ nhiên đó rất là của cái phản ảnh. Bây giờ chúng ta nghỉ 10 phút, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta tiếp tục với đề tài này. Cảm ơn anh chị.
Hồi nãy có người hỏi tôi là có phần question and answer, thắc mắc trả lời hay không. Xin thưa với các bạn anh chị em là có nếu anh chị em có những câu hỏi gì nó liên quan đến cái đề tài ngày hôm nay, liên quan đến cái đề tài chia sẻ với anh chị em xét đoán và những cái gì mà có liên quan đến ngày nay, anh chị em có thể là câu hỏi. Và cũng xin thưa với anh chị em là nếu tôi bí không trả lời được cái gì, các bạn nhớ cho sợ không. Và nếu mà tôi không trả lời nữa, tôi sẽ hẹn lại về phải hỏi là sư phụ để có thể có câu trả lời với anh chị em. Anh chị em có sách hát hết không vậy? Mình hát một bài nhé cho nó tỉnh ngủ nhé. Xin mở bài 22. Con nay trở về.
Bước chân quan đạo.
tự nhiên mình thấy bà xã mình sau kỳ này thay đổi, tự nhiên thấy có vẻ gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho, ăn mặc cái là có vẻ lịch sự. Trong đầu là bắt đầu chắc có thằng nào để ý. Mình rất dễ đưa ra những cái xét đoán như vậy. Con của mình ở trong nhà, nó đi học về tháng trước nó điểm A, bây giờ tháng về cái grade report nó về, mình thấy nó điểm B. Anh các chị là những bậc làm cha mẹ, cái xét đoán đầu tiên là gì? Nào ta? Chơi game cho lắm lắm. Cứ internet cứ chát chít vào. Có phải vậy không ạ? Mình rất dễ đưa ra những cái kết luận. Anh em nhớ lại ba câu chuyện vừa rồi tôi kể để minh họa cho những cái mà chúng ta thường thấy vấp phải hàng ngày, để chúng ta thấy rằng mình phải rất cẩn thận khi mình đưa ra những cái lời nó có tính cách gọi là xét đoán. Nếu mình xét đoán tốt thì cái hệ quả đi là tốt, mình xét đoán xấu cái hậu quả nó sẽ là xấu với chúng ta. Mình vừa mới nhìn thấy con gái của mình đưa một thằng bạn trai về mà thấy trên tay nó sâm, xa quê hương nhớ mẹ hiền, mẹ ơi mẹ nhớ gửi tiền cho con. Là mình đi đến kết luận gì? Thằng này là chơi bánh chích, chơi bởi lêu lỏng. Có phải không các bạn? Mình có thành kiến với những người mà sân, trong khi đó có những nền văn hóa chẳng hạn như người Samoa, cái chuyện xăm người của họ là chuyện bình thường, cái chuyện xăm người của họ là một trong những cái nét văn hóa đẹp của họ. Rồi tôi học ở trên chủng viện Maui trổ bên Oregon, các cha các thầy và người Samoa đó, ở đây anh chị em là có biết người Samoa không? Họ là người rất là nhỏ con, ông nào nặng là nhẹ nhất phải 300 pound, rất là to. Mấy ông người Samoa đó, đối với họ cái chuyện mà xăm trên tay hay là xăm những cái là cái cổ tay của chắc là chuyện bình thường. Tôi nhớ có một lần Tết Việt Nam ấy thì trẻ con người Việt ở đây bên dưới mấy ông thầy Samoa lên ông nhảy, ông mặc cái khố lên ông nhảy, người cũng quan sâm, ông nhảy ông mới vừa xuất hiện một cái một đám một đít khóc ré bỏ chạy hết. Mình có thành kiến với những cái chuyện đó rồi mình đưa ra cái kết luận là xong. Một người vừa mới qua Mỹ xong có tiền mua nhà, mà nó mua cái nhà ngay bên cạnh mình, nhà to hơn nhà mình. Này mới qua Mỹ nhiều tiền như vậy thì chỉ có nơi đi trồng cỏ, với lại buôn bán phải kiếm có tiền. Mình rất dễ đưa ra những cái xét đoán mà những cái kết án người khác. Mày đẹp trai như vậy mà lấy con kia trước có hỏi hàng với Trung Quốc chứ. Các thằng này mê của nó, nhà con nó giàu, rồi sáng cũng nếp. Hoặc là ngược lại, cái thằng đó nó xấu, sao xấu đớn như vậy, tại sao con mình lại lấy? Chắc là có chuyện gì đây. Có không anh chị em? Tôi nhớ có một cái đám cưới, cô dâu lấy một chú rể, người ta đến người ta xem, người ta đi lễ đám cưới đông lắm, tôi thấy không lạnh mà thường thường sao mà lễ đám cưới của em có mấy mạng mà sao mà cái xứ này hôm nay đông vậy. Vì ra người ta đi người ta xem thử tại sao mà cái con này nó đẹp như vậy mà lấy cái thằng đó. Xét đoán bản thân tôi có kinh nghiệm không? Năm 91 khi tôi qua Tết một lần, sau khi tôi bị một cái car accident xong thì tôi quyết định là tôi sẽ mua một xe khác để làm việc phát thái, và nhờ cái việc đó tôi đi tu, tôi đi tu. Thì tôi làm việc đó rất là tôi chẳng nói những người mới qua Mỹ mà ở cái khu ở bên đó nó gọi là cái khu Honsi, gọi là khu chung cư sĩ quan toàn HO cho đó thôi. Thì tôi chở những người mới đến đó, đi nhận thờ, đi học hành văn, rồi đi shopping ngày cuối tuần thì mua ra xem thì khi tôi đi làm cái công việc đó lại tôi cảm thấy nó vui lắm. Nhưng mà người ta lại bảo thằng này chắc là đi kiếm vợ đấy chứ không có gì đâu. Mà không phải là nói lén ở sau nhá, nói thẳng mặt. Nhưng mà được cái là lúc đó tôi tỉnh bơ, tôi thấy vui được rồi là mình rất dễ đưa ra những cái lời kết án người khác rất là vô lý. Một ông cha mua một chiếc xe mới. Tôi có một người bạn cùng lớp ở bên California vừa mới chụp chiếc xong, mua một chiếc xe mới mà xe không phải xe thường, tại vì gia đình của ông cha nó khá giàu cho nên bố mẹ và anh chị em cũng tìm và mua một món quà, một chiếc Lexus. Thì sau đó là người ta nó đồn ầm lên cha này lỗi đức khó nghèo. Hiện đây tôi cũng thưa với anh chị em linh mục, linh mục chiều và linh mục dòng khác nhau. Anh chị em biết linh mục chiều và linh mục dòng khác nhau ở chỗ nào không? Nhiều người không có hiểu cho nên nhiều người đưa ra những cái lời kết án rất là bất công với các linh mục. Linh mục chiều tiếng Anh gọi là religious priest and diocesan priest. Hai gọi là không biết là nói sao nhỉ, hai group linh mục này, tiếng Việt mình gọi là hai hạng linh mục và hai loại hơi khó nói không nhỉ. Linh mục chiều là những linh mục chịu chức và dưới quyền của đức giám mục địa phương và các ngài chỉ có hai lời hứa chứ promises, chỉ có hứa thôi. Hứa cái gì? Hứa sống độc thân và hứa vâng lời giám mục và những đấng kế vị. Tôi nhắc lại, các linh mục chiều có hai lời hứa là hứa vâng phục và hứa sống độc thân. Còn linh mục dòng religious priest, we have vows, chúng tôi có lời khấn, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Ba lời thề hứa đó không cho phép linh mục đó có cái của cải gì là của riêng mình. Vào sống pháp bất diệt phải vâng lời đức giám mục bề trên và phải sống khiết tịnh giống như các linh mục chiều. Và vì thế cho nên linh mục chồng đó không được quyền tự ý ra mua xe hoặc là sắm sửa cái nó, sắm sửa cái kia. Còn linh mục chiều các ngài không có bị cái đó ràng buộc, cho nên các linh mục chiều đó có quyền mua nhà, mua xe. Tại vì linh mục dòng của chúng tôi đó, chúng tôi đi làm, chúng tôi có tiền lương về thì phải nuôi những cha già và nuôi những anh em đang đi học để mai mốt này họ sẽ nuôi lại mình, giống như đóng hụi vậy đấy. Còn linh mục chiều đó các ngài tự lo cho mình hết, tất cả là chỉ có một mình thôi, ăn một mình, ở một mình, rồi lo cho như là trong tương lai về hưu như thế nào cũng phải lo đấy. Còn như chúng tôi đó, linh mục chiều đó, xin lỗi linh mục dòng đó, thì mai mốt già này về nhà, về với anh em sống với lại cộng đoàn thì ở đó có người thay tã cho. Còn linh mục chiều đó thì phải lo cho cái gọi là cái thân của mình khi về nhà. Cho nên các ngài có quyền mua nhà, mua xe, mà nhiều người không hiểu cái chuyện đó. Cứ thế linh mục mà thấy mua xe mới là phòng này lỗi được khó nghèo, một cái kết luận rất là bất công. Và tôi lợi dụng cơ hội này để chia sẻ với anh chị em một chút như vậy, anh chị em hiểu thêm về như là hai cái group linh mục chiều và linh mục dòng. Linh mục dòng của chúng tôi có đời sống cộng đoàn. Chúng tôi có đời sống cộng đoàn, linh mục chiều không có, linh mục chiều là ở nhà xứ một mình. Còn chúng tôi là có đời sống cộng đoàn, community life, ăn với nhau, chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn của linh mục chiều. Ở trong địa phận Dallas này, bốn giáo xứ Việt Nam ở đây, hiện tại bây giờ là đều các cha dòng coi hết. Pedro là dòng Vincent de Paul, Đức Mẹ cũng giúp các cha dòng chú Cứu Thế, Thánh Tâm dòng chú Cứu Thế, tu đoàn nhà Chúa thì chăm sóc cho thánh Giuse và Mary Mary. Ở địa phận Palas này có ba linh mục triều là cha Sơn, cha Tuấn và cha Phụ. Anh chị em hiểu về triều với dòng này chưa? Hy vọng là anh chị em hiểu một chút về đó thì mình sẽ đỡ được cái việc mà đưa ra những cái lời kết luận, lời kết án rất là vô căn cứ. Mình đi lễ, mình vô trong nhà thờ, mình dẫn cha lên cái nhà cung cũng được, mình hiểu gì hết. Mà nhiều khi nó là lỗi tại mình. Mình không có chuẩn bị, mình không có đến với Chúa một cách trọn vẹn. Mình vô trong nó đầu óc mình đang lo tiền, lo bạc, lo business. Rồi mình vô, mình nghe ông cha giảng, mình kêu là ông cha này giảng lung tung. Chắc tối hôm qua đi nhậu rồi cho nên hôm nay không có giảng ra cái gì cả. Mình rất dễ đưa ra những cái kết luận, đưa ra những cái lời kết án là vô tội vạ. Còn có những người mà làm việc thiện nguyện cho giáo xứ, nhiều khi bị người khác xét đoán và kết án một cách rất là quan trọng. Và vì những cái lời kết án đó mà giáo xứ thiệt hại, mất đi những người thiện nguyện viên. Tôi biết có một giáo xứ đó, người ta làm về ban tài chánh, nó mua một cái xe mới, thế là đi ra ngoài nói mà nó mới làm ban tài chánh, nó bỏ hết tiền của nhà xứ ra nó mua đấy. Mình rất dễ đưa ra những cái lời kết luận như vậy. Rồi ở trong công việc phục vụ, tôi chia sẻ với anh chị em biết, để anh chị em biết nhiều khi có những cái lời kết án rất là quan hồ. Bản thân tôi có kinh nghiệm đó. Tôi nhớ trước đây ở bên giáo sư Tích Như Xe của tôi có một anh chàng, anh về Việt Nam, anh xin xin giấy chứng nhận là độc thân, là con cái của giáo sứ, về Việt Nam để gọi là học giáo lý một khối hôn nhân để mà mai mốt để đưa phiên xe qua. Nhưng mà khi anh ta về Việt Nam á, thì không biết sao Mỹ bỏ mẫn sao cho đi luôn. Thế là anh ta lại đi đưa cái cô gọi là phiên xe đó, hôn thê đó vào trong gặp cha xứ bên Việt Nam. Cha xứ bên đó làm đám cưới cho luôn, vui vẻ qua tới bên này. Người ta mới đi cầm cái marriage certificate, cái chứng chỉ hôn nhân của thành phố cấp cho, để đưa vào tôi, nói với tôi là cái cha nhờ cha ký cho con là xác nhận là tụi con đã làm lễ cưới. Tôi bảo làm sao mà tôi ký được, ở trong đây ghi rõ ràng là ngày này giờ này tôi linh mục ở địa chỉ này số hôn này tôi đã chứng kiến hai anh chị để thực hành lễ hôn phối ở tại nhà thờ của tôi. Cái này đó, anh đã làm lễ ở bên Việt Nam mà bây giờ anh về anh bảo tôi là phải ký cho anh như vậy thì tôi sẽ đi tù. Đây nhầm rồi. Thế anh ta bảo vậy anh ta bảo thôi, nó có phải đơn giản đâu, phải cứ thế mà muốn ký là ký. Thì tôi mới bảo chứ bây giờ như thế này, đi ra ngoài City Hall đó, ra ngoài đó, đi ra ngoài đó trước mặt, nghĩa là cái người mà đại diện cái pháp luật ở đó nói là chúng tôi thành hôn với nhau, nhỏ ký cho là xong, phép đạo xong rồi, bây giờ chỉ cần phép đời thôi. Tôi chỉ cho như vậy thôi, cứ đinh ninh là anh này tiếng Anh tiếng cũng giỏi, hóa ra anh tiếng Anh cũng có giỏi, cho nên lại đi gặp một ông luật sư nào đó, ông mới chỉ xong vô gặp một ông thầy chùa thì ông thầy đó ông ký cho, ông ký mà anh ta đưa về. Thế là bà mẹ nổi đóa lên đi rao, nghĩa là ở các vùng đó là ông cha tính ông thấy khó khăn với lại con trai của tôi, dù ký không chịu ký, ông bảo là ông không ký được. Thế tại sao cái ông thầy ở cái chùa đó ông ký được? Đấy, cho nên mình nhìn những sự kiện như vậy mình không hiểu, mình đưa ra những cái kết luận. Về sau này tôi phải kêu bà vào và tôi giải thích và tôi nói là bây giờ bà phải làm sao đi ra ngoài để mà lấy lại tiếng tốt cho tôi. Mà bây giờ làm sao chắc? Thì bà gặp ai mà bà nói rồi, bà nói lại là tôi hiểu lầm cho nên. Rồi cái chuyện mà chẳng hạn như anh chị em thấy là một linh mục khi mà anh chị em vào để làm, nhất là các bạn trẻ để vào làm thủ tục để làm hôn phối. Và tại Dallas này, thứ nhất là Dallas này đòi hỏi phải có cái giấy chứng nhận rửa tội ở bên Việt Nam. chứng nhận và giấy đó chỉ có hạn 6 tháng thôi, chứng nhận là đã được thôi chứ Việt Nam. Chứ không phải là cái quyển mà mình photocopy ở Việt Nam có cái mộc đỏ đó, xong rồi mình đưa vô trình mình ra như vậy là xong. Thì Phật Tathāgata cũng chấp nhận chuyện đó. Và khi mà linh mục đòi hỏi là phải có giấy tờ nọ kia, anh chị em phải thông cảm. Nếu có mình là nhảy đến đi đến cái kết luận của ông cha này khó khăn, nó bày vẽ ra chuyện nọ chuyện kia. Tại sao là phải 6 tháng? Bởi vì có những trường hợp 6 tháng giấy tờ vẫn chưa xong. Mình tưởng là nó đơn giản nhưng mà nó không đơn giản. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là cái anh này trước đây đã kết hôn với người khác rồi, mặc dù nó cũng mặc nhà thờ, nhưng mà công nhân tự nhiên và vẫn có giáo hội vẫn công nhận như thường, anh ta phải qua cái process của annulment yêu hôn, cũng vẫn phải làm như thường cho nên nó thích thai. Mình cứ đặt nhà hàng rồi xong cái rồi mình đi vô lại cha tháng tới còn đám cưới, ông cha ông bảo no, I cannot do that. Lúc đó là mình nhận cái kết luận của ông cha khó khăn, ông cha này là cửa quyền thế nào thế kia. Thì cái đó là những cái mà rất dễ xảy ra trong đời sống. Bây giờ trở lại ở trong cộng đoàn của chúng ta, có khi nào anh chị em đi lễ mà anh chị em đưa ra một cái xét đoán xấu về người khác không? Có không ạ? Không nghĩ đấm được 3 lần mà phải 30 lần. Mình ngồi ở nhà, trong nhà thờ, mình thấy nó đi lễ trễ, mình khó chịu. Ở trong đầu mình là bảo bê bối, đi lễ trễ. Tại vì tôi đã có kinh nghiệm đó, có những người nói rồi, cha phải nói cho chúng nó biết, con đi lễ toàn đi lễ trễ không? Trong khi đó mình không hiểu, mình không thông cảm, mình không có lòng thương xót. Có những người phải như là chăm sóc cho con cái, phải lo đưa nó lên xe, rồi thay tã, và nhiều khi trên đường đi tới đây, nó cũng nghĩa là vãi ra, rồi cho nó uống sữa, nó ói ra trên xe chẳng hạn, là phải chăm, phải lo lau chùi, rồi mới vào nhà thờ. Cho nên người ta vào trễ, chứ đâu phải người ta muốn trễ đâu. Cho nên mình rất dễ có những cái lời xét đoán bất công, mà lỗi đến mắt ấy. Người ta có người đi lễ chỉ có ngồi ở cuối thôi. Tôi nói đây không có nghĩa là tôi khuyến khích ngồi cuối nhé. Ngày mai rồi cái cha sợ hỏi tại sao mà người ta cứ ngồi bên cuối. Có những người vì bệnh cho nên cứ phải đi restroom liên tục. Ông cụ thân sinh của tôi là một trong những ví dụ. Ông bị sưng cái chân lên cho nên bố tôi là cứ phải uống cái thuốc này, cứ phải đi liên tục đi lễ, cứ phải ngồi như vậy. Cho nên mình đừng bao giờ có những cái xét đoán, đưa ra những cái kết luận mà bất công với người khác. Mình phải rất cẩn thận. Nhiều khi mình tưởng là mình đúng nhưng mà hóa ra không đúng gì nào. Và khi đưa ra những cái lời kết luận như vậy, người ta nghe được thì có nhiều những cái chuyện không hay nó xảy ra. Mình đi vào trong nhà thờ, thấy con nít ở bên cạnh khóc chẳng hạn, là bắt đầu mình bực bội mà. Là mẹ không biết chăm sóc cho con, cứ để cho nó khóc ấy. Có nhiều người còn nói toán lên đấy, nói to lên đấy, chứ không phải là chỉ suy nghĩ ở trong đầu. Trong khi mình không biết là có thể cháu nó đang bị bệnh, mà khó chịu ở trong người, bà mẹ đã cố gắng rồi nhưng mà thua, không làm cách nào khác được. Thì thay vì mình càm ràm như vậy, công nguyện cho cái đứa bé đó. Cho nên anh chị em thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta có rất nhiều những lần chúng ta đưa ra những cái kết án của người khác, xét đoán người khác một cách hồ đồ, xét đoán người khác một cách bất công, và xét đoán người khác yếu cái lòng quả này. Thế bây giờ anh chị em đã thấy được chúng ta có những xét đoán tốt, còn những xét đoán xấu. Chúng ta trở lại cái bài tin mừng, Chúa Giêsu nói là anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Ý của Ngài dạy chúng ta là đừng xét đoán xấu về người khác, mà chúng ta nên có những xét đoán tốt về người khác. Và nó sẽ rất là có lợi cho đời sống của cá nhân, của cộng đoàn, của gia đình mình. Nói đến đây tôi không bao giờ quên được một vị linh mục ở bên New York, một người anh em ở trong dòng trước tôi, bên dòng tàu,
sau này tôi chuyển qua bên khu đoàn Thánh Chúa trước thời gian để làm việc cho người Hoa. Thì ông vị linh mục đó phải như mấy tuổi rồi mà tôi không bao giờ quên được. Tôi nhớ có hai lần lái xe bên New York, anh chị em biết là nó rất là chật chội, mà lái xe là cứ phải cái xe đó phải dán xe kia chứ không có để hở ra thì người ta chen vô liền, very aggressive. Thì có một hôm đó, tôi đi về cái cầu Triboro, tôi xếp hàng tư ở cầu này, nghĩa là từ phi trường LaGuardia về dài lắm, đặt người lắm mệt, mình về gần tới đó rồi chen vô, tôi bấm còi bé bé, thì ông ngồi bên cạnh ngồi chứ thầy đừng có bấm còi như vậy, tại sao cứ chen vô.